Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trước hết chúng tôi tóm lược nội dung chính trong 30 phút của chương trình để quý vị tiện theo dõi.
Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng.
Đường vành đai sân bay Cần Thơ sẽ hoàn thành trong năm 2023.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt đầu thực hiện kế hoạch huấn luyện tân binh mới nhập ngũ.
Ấm áp những căn nhà khăn quàng đỏ, tiếp thêm nghị lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.
Kinh tế hợp tác xã đóng góp lớn vào sự phát triển nông nghiệp Cần Thơ.
Gia tăng bệnh nhân đột quỵ nhập viện cấp cứu tại các bệnh viện ở Cần Thơ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Thưa quý thính giả, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
Các văn bản được quán triệt triển khai gồm quy định 96 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quy định 97 năm 2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương, hướng dẫn 03 năm 2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.
Mới đây tại tỉnh An Giang, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy địa bàn Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác tuyên quân tuyên giáo năm 2022. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu và lãnh đạo các địa phương dự hội nghị.
Năm 2022, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo các tỉnh thành bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên quân tuyên giáo, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị. Phối hợp triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo tiêu biểu, 10 trên 12 bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành phố duy trì mô hình Tết quân dân.
Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân yêu cầu Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo các tỉnh thành tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp triển khai trong năm 2023, đặc biệt quán triệt thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố tiếp tục được duy trì và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với sống tốt đời đẹp đạo đã góp phần xây dựng và duy trì 34 trên 34 khu dân cư có đông đồng bào Công giáo, tập trung tiếp tục được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Các hoạt động từ thiện nhân đạo cũng được tích cực phát huy với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ 200 triệu đồng.
Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Cần Thơ lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến cấp quận huyện tổ chức trong quý 1 và cấp thành phố vào tháng 6 năm nay.
Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã trao tặng 20 kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước năm 2022.
Thưa quý thính giả, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đang bắt đầu thực hiện kế hoạch huấn luyện tân binh. Và vào sáng nay thì Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023 thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Với chương trình huấn luyện 3 tháng bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, công an nhân dân, điều lệnh, võ thuật và những kỹ năng chuyên môn khác sẽ giúp các tân binh được tôi luyện và trưởng thành hơn trong màu áo công an nhân dân. Tân binh Trần Quỳnh Hoài Phú thuộc tỉnh Kiên Giang và tân binh Lê Minh Cường của thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Là một người lính trẻ, tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để bảo vệ cho Tổ quốc sau này. Quá trình tập luyện, ăn uống và ngủ nghỉ thì đã đảm bảo cho chiến sĩ. Chúng tôi chỉ cần thực hiện theo đúng nội quy.
Hôm nay là ngày khai giảng thì con em rất là vui khi được tham gia chương trình khai giảng ngày hôm nay. Thì em cũng rất mong là em sẽ phấn đấu thật là tốt để sau này có thể đứng vào hàng ngũ của Công an Nhân dân.
Thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, năm nay Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ được giao nhiệm vụ huấn luyện 1585 tân binh nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, hơn một tháng qua, Trung đoàn đã có sự chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, nơi ăn nghỉ của tân binh, cũng như chương trình huấn luyện đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cho rằng:
chỉ đạo đối với cán bộ quản lý, đặc biệt là các đồng chí cán bộ A, B thì phải ăn chung, ở chung, ngủ cùng với cán bộ, cùng với chiến sĩ để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các em, đồng thời làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên các em an tâm học tập, rèn luyện, coi các em có những vấn đề tư tưởng hoặc những cái gì vướng mắc thì phải kịp thời tháo gỡ.
Trên cơ sở này, các tiểu đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện đã xây dựng cho mình chương trình huấn luyện cụ thể để tân binh yên tâm huấn luyện, đảm bảo tốt về sức khỏe, chương trình huấn luyện không để xảy ra trường hợp nào không đạt yêu cầu. Trung tá Trần Công Trường, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cho biết thêm.
Tiểu đoàn 1 là quản lý huấn luyện là 750 quân là của địa bàn tỉnh Kiên Giang và địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiểu đoàn đã chọn lựa những là đồng chí có là năng khiếu, có chất lượng kinh nghiệm để huấn luyện làm sao mà đạt cái kết quả tốt nhất. Tổ chức chuẩn bị rất là chu đáo, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, mọi cái cơ sở vật chất phải đảm bảo.
Trong tình hình hiện nay, đòi hỏi nhiệm vụ của Công an Nhân dân càng nặng nề hơn, rèn luyện để từng tân binh trở thành người chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, trình độ võ thuật, chiến thuật tinh nhuệ, góp phần đấu tranh trấn áp kịp thời các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, hiện nay nhiều địa phương đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sớm ngay từ đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư công sớm không chỉ giúp khắc phục tình trạng chậm trễ của năm ngoái mà sẽ khơi thông, kích hoạt thêm nhiều nguồn lực khác của nền kinh tế như vật liệu xây dựng, vận tải, logistics, từ đó tạo sự lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế. Chuẩn bị đầu tư tốt, đặc biệt tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án ở đồng bằng sông Cửu Long đã bám sát được tiến độ đề ra, thậm chí có nhiều dự án có thể rút ngắn thời gian hoàn thành từ 3 tháng đến 10 tháng.
Tháng đầu năm, tuy có nhiều ngày nghỉ Tết, nhưng tỉnh Cà Mau vẫn giải ngân được hơn 9% kế hoạch đầu tư công, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước và gần 7 lần so với bình quân chung cả nước. Các địa phương khác trong vùng năm nay cũng được bố trí nguồn vốn đầu tư cao hơn, nên hàng loạt các tuyến đường giao thông, đặc biệt các trục cao tốc có tính lan tỏa cho tăng trưởng sẽ được triển khai ngay từ đầu năm. Nhiều địa phương ngay từ đầu đã mạnh dạn cam kết sẽ giải ngân từ 95% đến 100% nguồn vốn đầu tư công được phân bổ. Đặc biệt, để đảm bảo cam kết, nhiều địa phương đã xây dựng quy chế, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của đầu tư công.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ra soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023. Trong đó, dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ đã trễ hẹn 2 năm nay vì gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B Giai đoạn 1, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 100 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên đến nay, công trình vẫn dở dang, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết sẽ bố trí đủ vốn hoàn thành dự án trong năm 2023.
Đường vành đai sân bay Cần Thơ là tuyến đường huyết mạch kết nối sân bay đến quốc lộ 91B đi qua các tỉnh trong khu vực. Tuyến đường hiện hữu nhỏ hẹp đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý thính giả, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2023.
Tính đến tháng 2 năm 2023, thành phố Cần Thơ có 8 doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động ở các lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí, kỹ thuật và công nghệ thực phẩm. Tại buổi họp mặt, Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin đến các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách liên quan, các chính sách ưu đãi trong hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các doanh nghiệp cũng trao đổi về các khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Công nghệ Thể thao Run Together, ký kết chuyển giao công nghệ trao đổi electron vào hệ thống ARO trong sản xuất nước uống giữa Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Sài Gòn Tây Đô, và ký kết tư vấn đánh giá khảo nghiệm giữa Trung tâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ Hanagon. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế quận Ô Môn làm việc tại nhà máy phân bón và nhà máy chế biến lương thực Ô Môn và Công ty Cổ phần May Việt Long Giang nhằm nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong năm nay.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn ADC cho biết ngành sản xuất phân bón vẫn còn nhiều khó khăn. Quý 1, sản lượng tiêu thụ thấp. Hy vọng sang quý 2 và quý 3, thị trường nhập khẩu nông sản tiêu thụ mạnh khi Trung Quốc và một số thị trường nước ngoài mở cửa, giá nguyên phụ liệu giảm, sản xuất của nhà máy sẽ ổn định trở lại. Đối với mặt hàng gạo, nhà máy chế biến lương thực Ô Môn nhận định sẽ còn nhiều khó khăn do giá xuất khẩu bị cạnh tranh trực tiếp trong nước.
Công ty Cổ phần May Việt Long Giang cho biết nhà máy sản xuất trở lại từ tháng 4 năm ngoái với khoảng 1.200 công nhân lao động trong 24 dây chuyền, thu nhập bình quân khoảng 7,3 triệu cho đến 7,5 triệu một tháng. Khó khăn của doanh nghiệp là số lượng công nhân không được ổn định.
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công Thương kết nối thương mại, kích cầu tiêu dùng, đồng thời yêu cầu Điện lực Cần Thơ đảm bảo cung cấp đủ điện để duy trì sản xuất. Các vấn đề liên quan đến chính sách sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố để tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Khoa học An toàn Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2023 cho 150 cán bộ quản lý phòng giáo dục và đào tạo 9 quận huyện, ban giám hiệu, nhân viên y tế trường học, các trường trên địa bàn thành phố.
Các chuyên gia của Viện Khoa học An toàn Việt Nam đã tập huấn về các nội dung như quy trình sơ cấp cứu tại chỗ trong các trường hợp đuối nước, điện giật, bỏng, hốc dị vật và các trường hợp nạn nhân ngưng tim, ngưng thở, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy và các chất gây nghiện, các kỹ năng phòng tránh xâm hại và bạo lực học đường, huấn luyện thực hành trải nghiệm các kỹ năng. Qua đó, nhằm trang bị các kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ quản lý, công chức viên chức, nhân viên y tế trường học. Các chuyên gia cũng hướng dẫn kỹ năng cơ bản để nổi trên mặt nước cho các em học sinh.
Theo kế hoạch thì từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 16 tháng 4, chương trình tập huấn tiếp tục được tổ chức tại các quận, huyện và trường học. Từ tháng 4 đến tháng 12 năm nay, chương trình tập huấn truyền thông và huấn luyện thực hành trải nghiệm cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Quý thính giả thân mến, thời gian qua, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ đã triển khai đến Hội đồng đội các quận, huyện, vận động hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có thành tích học tập tốt, gặp khó khăn về nhà ở. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay thì hội đồng đội trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 27 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo, bình quân hỗ trợ từ 40 triệu đến 70 triệu đồng mỗi căn, với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho nhiều đoàn viên nghèo khó khăn có mái nhà ấm áp, tiếp thêm niềm tin và động lực để cho các em vững bước đến trường.
Thưa quý vị và các bạn, thứ ba vừa rồi Lan có dịp cùng với các anh chị hội đồng đội quận Thốt Nốt đến thăm gia đình của em Nguyễn Hưng Thịnh, học sinh lớp 8A6 trường trung học cơ sở Thuận Hưng, phường Thuận Hưng. Thịnh là hoàn cảnh đặc biệt được hội đồng đội quận xét tặng nhà khăn quàng đỏ. Căn nhà vừa được bàn giao cho gia đình vào đầu tháng 1 vừa qua, có tổng diện tích là 50m2 với kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng. Trong đó, hội đồng đội quận hỗ trợ 40 triệu, phần còn lại là người thân trong dòng họ hỗ trợ. Qua tìm hiểu về gia đình của Thịnh thì được biết là nhà Thịnh thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương, không đất sản xuất, trước đây thì phải ở nhờ nhà của ngoại. Cuộc sống của ba mẹ con thì phụ thuộc vào tiền đi làm thuê của mẹ em. Riêng bản thân Thịnh thì bị bệnh bẩm sinh, từ căn bệnh này còn biến chứng thêm nhiều bệnh khác nên em thường xuyên bị đau nhức. Chính vì thế mà em phải uống thuốc hàng ngày thì mới có thể đến trường. Mặc dù vậy, Thịnh học rất là giỏi và rất thích tham gia các phong trào trong khả năng sức khỏe của mình. Hôm tôi đến thăm thì Thịnh dẫn tôi đi tham quan căn nhà và chia sẻ niềm vui với tôi như vậy.
Dạ, em rất là vui khi có anh ở riêng để học tập sinh hoạt hàng ngày, em được thoải mái. Dạ, em có phòng nghỉ riêng rồi có góc học tập mới. Phải cố gắng học tập và để không phụ công các cô chú đã giúp đỡ cho em xây ngôi nhà này. Cố gắng học tập để đi phụ giúp mẹ.
Cô Châu Thị Kim Hương, giáo viên tổng phụ trách đội của trường trung học cơ sở Thuận Hưng cũng thông tin.
Ở trường thì em Thịnh là một sinh ngoan, sức khỏe thì nó không được tốt, nhưng mà cái phong trào là em Thịnh tham gia rất là tốt. Và đạo đức thì hàng năm là loại tốt, học lực thì học cũng giỏi. Và trong nhà trường thì cũng có các cái hoạt động như là hỗ trợ gì tập, rồi sách đồ này kia hỗ trợ tiếp một phần nào cho em Thịnh. Bên đội thì cũng có đề nghị với nhà trường là giảm bớt cái học phí, tạo mọi điều kiện để em có cái điều kiện tới trường được tốt.
Chị Đồng Thị Vân Em, bí thư đoàn phường Thuận Hưng nói thêm về sự hỗ trợ từ đoàn phường.
Đối với chỗ Hân Thịnh thì đoàn phường cũng có tạo điều kiện từ cái nguồn là thu gom rác thải nhựa gây quỹ thiện nguyện của đoàn phường phát động, thì bán được những cái chai nhựa, cái giấy dụng này kia, có được cái kinh phí thì đoàn phường cũng hỗ trợ cho em Thịnh từ cái nguồn quỹ đó. Đầu năm học thì đoàn phường cũng có hỗ trợ ba lô rồi tập dụng cụ học tập cho Thịnh.
Thưa quý vị, còn tại quận Ô Môn, cũng trong những ngày đầu năm 2023, căn nhà khăn quàng đỏ mà hội đồng đội quận xây dựng đã được bàn giao cho gia đình em Nguyễn Văn Hòa, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Cao Bá Quát, phường Thới An. Đây cũng là đội viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà Hòa hiện có 7 người, ba anh em của Hòa đều trong độ tuổi đi học. Cha mẹ em hàng ngày đi bán vé số, thu nhập không được nhiều. Trong nhà có ông bà tuổi đã cao lại thường xuyên bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà đại đoàn kết 40m2 của gia đình được hỗ trợ cách đây 10 năm đã bị xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa. Chính vì thế, được sự hỗ trợ căn nhà mới là niềm mơ ước của cả gia đình. Riêng đối với Hòa, đây cũng là động lực để em cố gắng trong học tập. Hòa nói,
trước đây là nhà đó trời mưa bị dột, nước ngập lên, coi khó đi. Con nằm trên giường để con học tập. Khi con được hỗ trợ căn nhà với bộ học tập với có bàn ghế, con cảm thấy rất là vui. Đó là động lực của con học tập. Con hứa học tập tốt để con khỏi phụ lòng tự giúp đỡ các anh chị và hội đồng đội, nhà trường và các thầy cô.
Tính từ năm 2020 đến nay, hội đồng đội các cấp trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vận động xây dựng 27 ngôi nhà khăn quàng đỏ hỗ trợ cho đội viên với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. Trên năm học 2022-2023, xây dựng được 4 căn, mỗi căn từ 50 triệu đến 70 triệu đồng. Kinh phí thực hiện là từ nguồn xã hội hóa và quỹ kế hoạch nhỏ của học sinh. Qua đó, giúp nhiều đội viên nghèo, khó khăn có được mái nhà mới, ấm áp, để từ đó các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, góp phần cùng chính quyền địa phương hạn chế tình trạng đội viên bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Đào Công Nhật, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh Thiếu Nhi Trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội thành phố cho biết.
Đây tới cuối năm học thì sẽ phấn đấu xây thêm 4 căn nữa. Thì hội đồng đội thành phố và các quận huyện cũng sẽ tiếp tục rà soát các cái hồ sơ, các cái hoàn cảnh của các em để kịp thời hỗ trợ các em. Và bên cạnh đó thì cũng tìm nguồn xã hội hóa để có sẵn cái nguồn kinh phí, thì khi nào các em có cái hồ sơ có hoàn cảnh thì sẽ thi khảo sát và triển khai nội dung này.
Phong trào xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ ở các quận huyện trên địa bàn thành phố đã trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút được sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức cá nhân và các em học sinh trên địa bàn. Hàng năm, từ những ký giấy dụng, chai phế liệu mà các em học sinh đóng góp đã tạo thành một nguồn quỹ lớn dùng để xây dựng lên những ngôi nhà khăn quàng đỏ kiên cố, khang trang, giúp cho đội viên nghèo có được chỗ ở ấm áp, ổn định cuộc sống, có thêm động lực để đến trường.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kinh tế hợp tác nói chung, hợp tác xã nói riêng đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã thành phố diễn ra vào sáng nay.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho rằng kinh tế hợp tác nói chung, hợp tác xã nói riêng đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Vì vậy, cần tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phấn đấu xây dựng ngày càng nhiều mô hình hợp tác xã tiêu biểu, thường xuyên tạo điều kiện và hỗ trợ để mô hình hợp tác xã được hình thành và phát triển tốt, đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả cao trên toàn địa bàn thành phố.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có 309 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 730 tỷ đồng và 12.936 thành viên. Riêng năm 2022 có 21 hợp tác xã được thành lập mới, trong đó 69 hợp tác xã hoạt động tốt chiếm tỷ lệ gần 31%. Hợp tác xã đạt khá chiếm trên 27%, trung bình gần 17% và yếu kém chiếm trên 25%.
Nhìn chung, các hợp tác xã dần có sự thích ứng với điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. Một số hợp tác xã bước đầu đã tiếp cận chuyển đổi số trong hoạt động một cách linh hoạt, góp phần tăng tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Tuy vậy, việc liên kết với doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả, thiếu vốn đầu tư và chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ ưu đãi của tín dụng.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo liên kết tiêu thụ chuỗi ngành hàng lúa gạo và rau tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo có sự tham gia của ngành chức năng, hội nông dân các cấp, hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ đầu tư tài chính, công nghệ, doanh nghiệp, ngành hàng lúa gạo và rau trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho rằng tình hình xuất khẩu gạo hiện nay đang khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức đối với ngành hàng lúa gạo và rau. Trong xu thế chuyển đổi số và nhiều rào cản về kỹ thuật đối với các mặt hàng xuất khẩu, đòi hỏi sự liên kết giữa các nhà nông với các bên có liên quan để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cũng như nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đã gợi ý về nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu, như mở rộng các vùng lúa chất lượng cao, phát triển các vùng trồng ớt, đậu bắp, đậu xanh trên địa bàn thành phố. Đây sẽ là điều kiện để cho ngành chức năng thành phố định hướng kết nối giữa các doanh nghiệp với người nông dân, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của nhà tiêu thụ, tạo đầu ra và giá trị bền vững cho nông sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định công nhận hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ. Theo đó, công nhận hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ có địa chỉ truy cập tại trang https://check.cantho.gov.vn là hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là cơ quan đầu mối quản lý vận hành.
Qua thống kê, hiện có 56 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 303 sản phẩm. Trong đó, một số sản phẩm OCOP của thành phố như trà mãng cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên, dâu Hà Châu của hợp tác xã dâu Hà Châu Phong Điền, khô cá tra của cơ sở sản xuất Úc Anh, giá sạch Hồng Nhung của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung, sản phẩm từ cá thác lát của công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa.
Lượng bệnh nhân đột quỵ đến cấp cứu tại các bệnh viện chuyên điều trị đột quỵ tại Cần Thơ những ngày gần đây đang tăng cao. Các bệnh viện ở Cần Thơ đều rơi vào tình trạng quá tải, y bác sĩ phải làm việc hết công suất để điều trị cho bệnh nhân. Một phần nguyên nhân được lý giải là do các sinh hoạt trong dịp nghỉ Tết vừa qua.
Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiệu quả điều trị đột quỵ tùy thuộc rất lớn vào thời gian vàng, trước 4 giờ rưỡi đối với thuốc tiêu xung huyết, trước 6 giờ đối với lấy cục huyết khối. Càng xa những mốc thời gian đó thì tỷ lệ tử vong và tàn phế rất cao. Nếu như cộng đồng không có kiến thức sẽ làm cho việc điều trị đột quỵ theo kiểu trống đánh xuôi càng thổi ngược.
Các bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa đột quỵ thì người dân cần chú ý kiểm soát bệnh lý cũng như là không lạm dụng chất kích thích rượu, bia, thuốc lá, làm việc vừa sức. Khi có các dấu hiệu của đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, khó nói, thì cần đưa đến cơ sở điều trị đột quỵ gần nhất để tranh thủ thời gian vàng điều trị. Tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các quỹ sẽ cung cấp cứu trợ nhân đạo trong 3 tháng cho 5 triệu 200 ngàn người. Số tiền này sẽ cho phép các tổ chức viện trợ nhanh chóng mở rộng quy mô hỗ trợ quan trọng, trong đó có lĩnh vực an ninh lương thực, bảo vệ, giáo dục, nước và nơi trú ẩn.
Khoản viện trợ này dự kiến sẽ được phân bổ làm 3 giai đoạn và sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả động đất. Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6 tháng 2 đã khiến hơn 36.000 người ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.800 người ở Syria thiệt mạng. Ước tính có tới hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Công ty dịch vụ tài chính JP Morgan cho biết, thiệt hại trực tiếp của việc cơ sở hạ tầng tại Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy do trận động đất vừa qua có thể lên tới 25 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này.
Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nỗi đau không thể diễn tả được. Chúng ta phải sát cánh cùng với họ trong giờ phút đen tối nhất và đảm bảo họ nhận được hỗ trợ cần thiết. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, hàng trăm ngàn người, trong đó có trẻ nhỏ và người già, đang phải chịu đựng nhiệt độ đóng băng mà không có nơi trú ẩn, thực phẩm, nước, máy sưởi và chăm sóc y tế. Khoảng 47.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, với hàng ngàn người phải tìm nơi trú ẩn tạm thời.
Bên kia biên giới Syria, trận động đất đã tàn phá khu vực bị chia cắt và tàn phá sau 12 năm nội chiến. Chính phủ Syria xác nhận hơn 4.000 trường hợp tử vong đã được báo cáo ở vùng Tây Bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Nỗ lực viện trợ đã bị cản trở bởi cuộc xung đột và nhiều người ở vùng Tây Bắc Syria cảm thấy bị bỏ rơi khi nguồn lực cứu trợ gần như luôn hướng đến các khu vực khác của vùng chịu thiên tai rộng lớn. Từ hôm qua, 119 xe tải của Liên Hợp Quốc đã đi qua nút giao Bab al-Hawa và Bab al-Salam. Kể từ sau trận động đất, nhiều người sống sót đã chạy trốn khỏi vùng thảm họa, nhưng một số đã quyết định ở lại, bất chấp điều kiện sống tồi tệ.
Thưa quý vị, bão Gabriel khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng, khoảng 10.000 người phải đi sơ tán trong bão, gây thiệt hại nặng nề nhất tại New Zealand trong nhiều thập kỷ qua.
Bão Gabriel tấn công New Zealand vào ngày 12 tháng 2 trước khi di chuyển xuống bờ biển phía đông của đảo Bắc, cô lập nhiều thị trấn, cuốn trôi các trang trại, cầu cống và gia súc, khiến những ngôi nhà bị ngập lụt, người dân bị mắc kẹt trên các mái nhà. Các nhà chức trách New Zealand cảnh báo rằng số người thiệt mạng do bão có thể tiếp tục tăng lên.
Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất quốc phòng Mỹ, một ngày sau khi Bắc Kinh cam kết sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả trước việc Washington bắn hạ một quả khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận của Mỹ vào tháng trước.
Dẫn một thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua, hãng Reuters đưa tin, hai công ty là Lockheed Martin và Raytheon đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Trung Quốc. Hai công ty này bị cấm xuất nhập khẩu và đầu tư tại Trung Quốc. Cả hai công ty cũng phải chịu mức phạt tiền gấp đôi do bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc kể từ tháng 9 năm 2020. Các giám đốc điều hành của hai công ty cũng sẽ bị cấm nhập cảnh và làm việc tại Trung Quốc.
Hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ thi hành biện pháp trừng phạt như thế nào. Mặc dù Mỹ không bán vũ khí cho Trung Quốc, song một số nhà thầu quốc phòng của Mỹ vẫn duy trì quan hệ đối tác liên quan đến các lĩnh vực dân sự.
Động thái của Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 6 công ty Trung Quốc được cho là có liên quan đến chương trình hàng không vũ trụ của quân đội Trung Quốc sở hữu công nghệ của Mỹ mà không có sự cho phép của chính phủ. Trước đó, Mỹ đã dùng tên lửa bắn rơi một quả khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận nước này vào cuối tháng trước, trong khi Mỹ cáo buộc khinh khí cầu đó làm nhiệm vụ do thám các địa điểm chiến lược của nước này, thì Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng, và sự xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn. Do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế nên khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến.
Thêm hơn 200 tù binh Nga và Ukraine được trao đổi sau các cuộc đàm phán giữa hai nước. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, thì máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga.
Trong khi đó, ông Andrei Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết, 100 binh sĩ và một thường dân Ukraine cũng đã được phía Nga trao trả. Và đầu tháng 2 này, Tổng thống Zelensky cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã đàm phán để Nga trao trả tổng cộng 1.762 người.
Bộ 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.